Nhận ra trí huệ đích thực. Hiểu trí huệ là gì và làm thế nào nhận ra nó là điều quan trọng. Trí huệ đích thực có tác động lớn bởi nó cho chúng ta biết về tu tập thiền định nói riêng, cũng như về đạo Phật nói chung. Có thể thấy rõ vai trò của trí huệ thông qua xem xét tam vô lậu học, giới, định, tuệ, tức đức hạnh, sự tĩnh lặng, trí huệ, từ hai tầm nhìn khác nhau. Chúng có thể được xem như mang tính trình tự. Đầu tiên bạn hoàn thiện giới, tiếp đến là định, rồi tế tuệ, hoặc có thể xem chúng như những nhân tố hỗ trợ lẫn nhau. Tu giới sẽ tiếp sức cho định và tuệ. Tu định thành công sẽ củng cố giới và tuệ. Và khi trí huệ tăng trưởng, nó hỗ trợ không ngừng cho giới và định. Bạn càng đi trên con đường này, ba nhân tố càng hỗ trợ nhau nhiều hơn. Điều này là do trí huệ có khả năng tạo ra sự ổn định trong hai nhân tố kia. Vì thế, chương này nói tới làm thế nào trí huệ, mà ở đây là trí huệ đích thực, khiến cho rèn luyện giới luật dễ hơn và tâm tĩnh lặng hơn. Các tác động của trí huệ. Một trong những lời giải ưa thích của tôi trong kinh là câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi pháp là gì. Lời đáp của Ngài đơn giản nhưng sâu sắc. Bất cứ điều gì dẫn tới hoàn toàn chối bỏ, tan biến, đoạn diệt, an tịnh, tri kiến, giác ngộ và niết bàn. Trong danh sách ấy, bạn thấy có sự an tịnh, Upasama. An tịnh có nghĩa là sự thanh tịnh tốt đẹp. Trong trạng thái ấy, bạn sống cuộc sống hàng ngày mà không có chướng ngại. Dù đang làm gì, hành thiền, ngủ hay ăn, ở với người khác hay một mình, bạn luôn có một cảm giác bình thản, không gặp vấn đề hay khó khăn. Sama trong Upasama nghĩa là bằng phẳng, giống như con đường bằng phẳng, một lộ trình không có những va đập. Điều này nói lên một định nghĩa tuyệt vời về trí huệ. Nó là sự hiểu biết dẫn tới một cuộc sống êm ả, an bình, cân bằng. Nhiều người có khả năng nói ra những lời truyền cảm hứng khác thường, nhưng khi nhìn vào họ, tôi có thể thấy họ không an lạc. Dù họ có truyền cảm hứng và nói những điều hợp lý, tiêu chuẩn của Đức Phật là trí huệ của một người nên được đánh giá dựa vào tác động của nó lên cuộc đời người ấy. Nếu trí huệ không có tác dụng giải quyết các trục trặc và khó khăn trong đời họ, hay nói cách khác, không tạo ra cảm giác thoải mái, hạnh phúc, niềm vui, an bình và tự do, nó không phải trí huệ đích thực. Kinh cũng dạy, bạn sẽ thấy những người tu khổ hạnh với vẻ ngoài hốc hác, gầy còm là những người bị bệnh hoặc không tu tập đúng. Trong khi những người có trí huệ cũng có nghĩa là những người tu tập đúng, là người hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình thản. Vậy nên từ nhãn quan Phật giáo, trí huệ đương nhiên phải dẫn tới cảm giác thoải mái nói chung. Trí huệ cũng dẫn tới hành vi đức độ. Trong những năm đầu tiên tôi sống ở Thái Lan, khi các tu sĩ Phật giáo vẫn bị nhiều người phương Tây coi là khá lập dị, một số người có suy nghĩ cực đoan đã gia nhập tu viện của chúng tôi. Một vài người trong số họ phản bác các luật lệ và quy tắc của tu viện, nói rằng chúng chỉ dẫn tới sự đè nén, chẳng liên quan gì tới trí huệ. Nhưng sau nhiều năm tu tập, nhất là nếu thiền định và các nội quán song hành với thiền định đã sâu, bạn sẽ thấy quy tắc và luật lệ chỉ là một biểu đạt cho thấy sự cùng tồn tại một cách hòa bình trong tu viện như thế nào. Mấu chốt tôi muốn đưa ra là bạn biết được trí huệ của mọi người dựa vào năng lực sống an lạc của họ, không phải dựa vào những gì họ nói. Toàn bộ con đường Phật giáo dẫn đến sự tĩnh tâm, hòa hợp với thân và giải thoát với cuộc đời. Đây là trạng thái của một người có trí huệ. Nếu bạn có trí huệ đích thực, bạn sẽ an lạc. Bạn đã giải quyết các vấn đề của cuộc sống. nhân quả. Thông qua thiền định và tĩnh lặng, bạn thu thập những minh triết sâu xa, từ đó có được nội quán về mối quan hệ nhân quả. Phần nhiều những lời dạy của Đức Phật là về nhân quả. Hay nói cách khác, mọi thứ đến từ đâu, tại sao chúng khởi lên? Là các đệ tử của Phật, nếu có một vấn đề, chúng ta tìm hiểu về nó. Chúng ta sử dụng lập luận và kinh nghiệm để biết vấn đề đến từ đâu, nó dẫn đến đâu. Nếu thấy nó dẫn tới một trạng thái thân tâm tiêu cực hoặc có hại, chúng ta biết nó là vấn đề bất thiện. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu ngược lại, thấy được quá trình mà từ đó vấn đề nổi lên. Nếu đủ tỉnh thức, an bình và trí huệ, bạn thấy được toàn bộ chuỗi nhân quả. Bạn hiểu sự giận dữ, cảm giác tội lỗi, chán nản, sợ hãi đến từ đâu. Bạn thấy chúng tăng lên trong thân tâm như thế nào. Khi thấy rõ những thứ ấy, bạn có thể tóm lấy chúng từ sớm. Và do biết chúng là những thứ thiếu lành mạnh, kém cỏi, bạn có thể làm điều gì đó để đối trị. Một khi một trạng thái tiêu cực đã choáng lấy tâm trí, bạn không thể làm gì nhiều ngoại trừ lùi lại để cho nó đi qua. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn nhận biết về nó, để lần sau bạn có thể giảm thiểu vấn đề khi nó xảy ra. Đây là cách tu tập của một trong những tu sĩ đồng môn với tôi ở Thái Lan. Trong vài năm đầu, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ông dũng cảm đương đầu với những ô nhiễm trong tâm mình. Dù có những lúc ông nghĩ mình sẽ phải rời khỏi tu viện, song ông vẫn ở lại. Lần đầu tiên khi trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn, ông cho rằng vấn đề sẽ ngày một tệ hơn. Nhưng trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của ông, nó cứ thế mất dần. Nó kết thúc vì ông đã không nuôi dưỡng nó. Giờ đây, ông đã có trải nghiệm trực tiếp về tính chất vô thường của những trạng thái ấy. Quan trọng là ông cũng nhận ra rằng trạng thái tối tâm đã biến mất vĩnh viễn. Ông hiểu nó như một quá trình. Ông thấy được làm thế nào nó khởi lên, điều gì duy trì nó. Ông thấy không cần làm bất cứ điều gì để ngăn nó, chỉ cần tránh đổ thêm dầu vào lửa để nó tự cháy hết. Do đã có nội quán này, lần tiếp theo khi gặp một trạng thái u mê của tâm, ông dễ xử lý hơn nhiều. Ông nhớ tới kinh nghiệm trước đó, nhận ra rằng ngay cả vấn đề này cũng sẽ từ nó chấm dứt. Ông không thổi phồng nó, không sợ nó, không bị nó làm cho khó chịu. Kết quả, ông thấy nó dễ chịu đựng hơn. Và do có hiểu biết lớn hơn nên vấn đề không căng thẳng như trước, không kéo dài như trước. Khi một lần nữa nó lại tan đi, trí huệ của ông lại thêm tăng trưởng. Mỗi lần vấn đề khởi lên, nó lại ngắn ngủi hơn, dễ chịu đựng hơn, cho đến khi cuối cùng vấn đề biến mất hoàn toàn. Đó là một ví dụ đẹp về ứng dụng của trí huệ. Một sự sáng suốt đơn giản, nhưng vẫn là sáng suốt. Mỗi khi chúng ta có khả năng giảm thiểu hoặc vượt qua các vấn đề của mình, đó là trí huệ đang phát huy tác dụng. Phát hiện và tránh những con rắn. Chúng ta nên sử dụng hiểu biết của mình về những trạng thái tâm tiêu cực để chỉ dẫn cho quán sát. Khi có quán sát, chúng ta thấy những trạng thái thân và tâm đang tăng lên. Và do hiểu biết của mình, có thể đưa ra hành động xử lý trước khi chúng trở nên bám quá chặt. Trong những năm đầu tôi ở Thái Lan, có một tu sĩ từng là thương binh, mất một phần não nên bị động kinh. Khi trở thành tu sĩ, ông sử dụng quán sát để phát hiện ngày càng sớm hơn các dấu hiệu của cơn động kinh. Càng phát hiện sớm các dấu hiệu, ông càng có cơ hội để thực hiện một phương cách khác đi. Nghỉ ngơi, tọa thiền hay bất cứ điều gì ông nghĩ ra để cho các dấu hiệu ấy không dẫn đến cơn động kinh. Qua thời gian, ông ngày càng ít bị lên cơn hơn. Cuối cùng, ông đi tới chỗ phát hiện chúng sớm đến mức chúng chấm dứt hoàn toàn. Ông đã sử dụng quán sát để phát khởi trí huệ giúp giải quyết vấn đề ấy. Và đó là ý nghĩa tôi muốn đưa ra. Bạn có thể sử dụng quán sát và trí huệ để tránh các vấn đề trước khi chúng đến với bạn. Hồi đầu ở Thái Lan, tại Wat Pa Bong, có rất nhiều rắn. Chúng tôi thường không có dép vì chúng rất nhanh hỏng. Nhiều lúc chúng tôi không có cả đèn pin, bởi vậy hay sử dụng đến khi chúng tắt hẳn, thậm chí chẳng phát ra nổi chút ánh sáng lập lòe. Khi đó, chúng tôi phải đi chân trần trên những lối đi có nhiều rắn. Chỉ có ánh sáng từ các ngôi sao giúp tìm đường. Nhưng cũng vì biết những lối đi ấy có rắn, tôi dùng quán sát để xem chúng như những hiểm nguy cần tránh. Bởi vậy, tôi không bao giờ bị rắn cắn. Tôi đã chỉ dẫn cho quán sát, đã sử dụng một hình thức căn bản của trí huệ để đảm bảo rằng nếu thấy bất kỳ con rắn nào, tôi sẽ tránh được. Bạn cũng có thể thực hiện như vậy để tránh bị các trạng thái tâm tiêu cực làm hại. Đó là sử dụng quán sát để nhận thức các nguy hiểm. Bạn biết rằng các trạng thái tâm tiêu cực không dẫn tới an bình mà gây nhiều xáo động hơn. Chúng là những thói quen xấu, phá hủy hạnh phúc và dẫn tới khổ. Giống như rắn, một khi chúng động đến bạn, bạn gặp rắc rối lớn. Vậy hãy dùng quán sát để nhận ra những trạng thái tiêu cực ngay khi chúng khởi lên, rồi đi con đường khác, cũng tức là sử dụng một chiến lược để né tránh chúng. Bằng cách này, bạn giảm thiểu các vấn đề của mình. Trí huệ của bạn đang tạo ra một cuộc sống an lạc hơn, khỏe mạnh hơn, và bạn sống một cách thoải mái. Mặc dù một đời sống hạnh phúc và khỏe mạnh từ nó đã là phần thưởng, còn có những lợi ích khác sâu xa hơn do việc vượt qua những trạng thái tâm tiêu cực mang lại. Do những trạng thái tiêu cực là khổ, người ta thường phản ứng với chúng bằng cách đưa thêm tiêu cực vào, dẫn tới các cảm giác giận dữ, chán nản hay tội lỗi. Nếu từ đầu đã không trải qua những trạng thái tiêu cực ấy, những nỗi khổ ấy, bạn sẽ không cảm thấy tội lỗi. Khi sử dụng quán sát và trí huệ để giảm thiểu hoặc thậm chí giải quyết nỗi khổ, bạn không cần trốn vào những tưởng tượng hay mơ mộng, và bạn dễ giữ giới, duy trì tâm thanh tịnh. Điều này đến lượt nó tạo thêm an lạc, và bạn dễ đi vào sự bình lặng, tăng cường trí huệ. Bạn có được một vòng tròn tự hỗ trợ, càng lúc càng trở nên hiệu quả khi tu tập tiến bộ. Tất cả là do bạn đang sử dụng trí huệ. Tâm xét lỗi. Hãy đề phòng sự tiêu cực vì nó nuôi dưỡng cái tâm xét lỗi. Xét lỗi là một thái độ xuất hiện và tóm lấy bạn như con rắn. Nó đầu độc tâm bạn. Một khi sự xét lỗi đã bám rễ, thì không bao giờ hết những thứ bạn có thể phát hiện ra lỗi. Kinh nói rằng người ta tìm thấy lỗi ngay cả ở Đức Phật. Có thể bạn có tu viện hoàn hảo nhất, những vị thầy nỗ lực nhất, thức ăn tốt nhất, căn lều thoải mái nhất, nhưng bạn vẫn tìm ra lỗi trong tất cả những thứ ấy. Hồi mới tu, đôi lúc tôi thấy lỗi ngay cả ở thầy tôi, và sau đó tôi cảm thấy thực sự ngu ngốc. Nếu tôi thấy lỗi nơi thầy tôi, một con người sáng suốt và vô dị kỷ, vậy rõ ràng vấn đề là ở tôi, không phải ở ông. Một khi sa vào sự xét lỗi, kết cục bạn áp dụng vào chính mình. Trong quá trình tu tập, mọi người thường thấy lỗi ngay trong sự tu tập của họ. Tôi vẫn chưa đạt được điều gì. Vài ngày vừa qua, tôi chỉ ngủ. Hãy cẩn thận, sự xét lỗi sẽ mau chóng dẫn tới cảm giác tội lỗi. Tội lỗi đến lượt nó dẫn tới trừng phạt. Khi ấy tu tập của bạn ngưng lại, ít ra là như thế. Nhưng khi làm theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta sử dụng quy tắc ba bước: thừa nhận, khoan dung và học. Nếu phạm sai lầm, thay vì trừng phạt bản thân, chúng ta đơn giản thừa nhận nó. Mình đã bị muộn, sáng nay mình đã ngủ. Tiếp theo, chúng ta thật sự khoan dung. Trừng phạt chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi trí huệ đích thực, biết rằng sự trừng phạt chỉ làm vấn đề tệ hơn bằng cách tạo ra nhiều trạng thái tâm kém cỏi hơn. Khoan dung tức là chúng ta đang buông xả, và điều đó dẫn tới an bình. Chỉ khi một điều nào đó dẫn tới sự an bình, tự do và giải thoát, đó mới là điều sáng suốt đáng làm. Khi thấy sự xét lỗi đang dẫn mình đi sai hướng, bạn học cách tránh hẳn nó trong tương lai. Gần đây tôi đọc một cuốn sách về những phương pháp trị liệu khác nhau, được phát triển xoay quanh ý tưởng tìm trong quá khứ nguồn gốc những vấn đề hiện tại. Nhưng trở ngại với kiểu tiếp cận ấy là ở chỗ nó thường không đi đến hồi kết. Sẽ hữu ích hơn nếu bạn cứ buông bỏ quá khứ, hay thậm chí chỉ nhớ lại những quá khứ dễ chịu. Bạn học được từ những ký ức dễ chịu về thành công và hạnh phúc trong quá khứ nhiều hơn nhiều so với những bài học từ nỗi khổ. Khi bạn nhớ tới những gì đã có tác dụng trong quá khứ, nó khích lệ bạn dừng việc xét lỗi, soi sáng các nguyên nhân thành công. Vậy hãy quên đi tất cả những thời hành thiền lười biếng và bất an. Hãy nhớ và học từ những thời hành thiền tốt đẹp. Ngay cả nếu bạn chỉ có một thời hành thiền tốt đẹp, chỉ quan sát hơi thở được trong 5 phút, hãy nhớ điều đó. Nó khuyến khích, chỉ dẫn đưa bạn tới an bình lớn hơn. Nó là con đường trí huệ. Vì vậy, nên thấy tâm xét lỗi là một vấn đề, một con rắn, một nguy hiểm cần tránh. Tâm lý của người phương Tây từng có suy nghĩ rằng xét lỗi là tốt. Người ta làm như vậy vì trong việc xét lỗi có sự vui thích nhất định. Nhưng hãy cẩn thận, mối nguy hiểm của nó vượt xa sự vui thích. Biết điều ấy, bạn sẽ nhận ra tâm xét lỗi là một con rắn và bạn bắt đầu tránh né nó. Theo kinh nghiệm của tôi, có đến 90% đời sống tu sĩ, và nói rộng ra, bất kỳ thực hành Phật giáo thực tế nào, là về việc thấu hiểu tâm xét lỗi. Việc này đòi hỏi phải hiểu nó đến từ đâu, tránh nó ra sao, làm thế nào phát triển tâm tích cực, hay nói cách khác, làm sao thấy được 998 viên gạch tốt, chứ không chỉ 2 viên gạch xấu trên bức tường bạn vừa xây. Thay vì tìm lỗi, hãy hiểu con người, trong đó có cả chính bạn. Hãy có sự khoan dung và tâm từ. Hãy thấy bản thân chỉ như một người đang trên đường tu, một sinh linh đã chịu khổ quá nhiều và không muốn chịu khổ thêm nữa. Nếu có thể an ổn với nỗi khổ của mình, bạn sẽ thấy sự xét lỗi giảm xuống. Năng lực hành thiền của tôi đến từ thái độ thế này là đủ tốt trước bất kỳ điều gì tôi đang trải nghiệm. Năng lực hành thiền đều liên quan đến thái độ. Chừng nào tôi còn có thể quán sát hơi thở, thế là đủ tốt với tôi. Còn các trạng thái thiền là phần được thêm. Vậy khi bạn hành thiền, hãy mãn nguyện, hãy dễ vừa lòng. Đây không phải lười biếng, mà đơn giản là làm theo hướng dẫn trong kinh tự tâm như tôi đề cập ở chương 4. Bạn đang gầy dựng các nguyên nhân làm suy giảm tâm xét lỗi. Tâm xét lỗi suy giảm, hay ô nhiễm chính là sân hận và cảm giác tội lỗi yếu đi đáng kể. Và tương ứng với điều đó, bạn trải nghiệm cảm giác tự do. Chính tư duy. Do có tâm, không tránh khỏi bạn có các ý nghĩ như Ajahn Sumedho chỉ ra nhiều năm trước. Chính tư duy không có nghĩa là không có ý nghĩ. Tất nhiên trừ khi trong định, mà đúng hơn là có các ý nghĩ buông xả, nhân từ, hòa nhã trước mọi chúng sinh, gồm cả bản thân. Ngay Đức Phật cũng có các ý nghĩ. Khi tâm trí bạn cảm thấy tự do, đó là bởi bạn đã thực hành những kiểu chính tư duy như vậy. Và bởi những ý nghĩ ấy dẫn tới an bình, tĩnh lặng, bạn biết rằng chúng từ trí huệ khởi lên. Trí huệ luôn có thể được đánh giá bằng các phẩm chất của tâm mà nó tạo ra. Và những phẩm chất tốt đẹp ấy, đến lượt chúng lại tạo ra nhiều sáng suốt hơn. Bất kể sự sáng suốt nào tôi có trong vai trò người thầy đều khởi lên từ tâm tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng cho bạn nhiều dữ liệu sâu sắc để xử lý, cũng như năng lực để suy nghĩ rõ ràng. Nó làm tăng hiểu biết của bạn về con đường chối bỏ dục lạc, con đường buông xả mọi sự để tới sự thanh tịnh, lắng dịu, an bình và giải thoát. Bạn hiểu rằng đây chính là Pháp, là lời dạy của Đức Phật. Khi hành thiền, bạn hãy nhớ trí huệ là gì. Các lời dạy của Phật có ở đó để giữ bạn không lạc đường, để đảm bảo bạn hiểu trí huệ là gì và không phải là gì. Nếu điều gì đó dẫn tới sự khỏe mạnh, thanh tịnh, an lạc, giải thoát, nó phải là một tu tập về trí huệ. Còn nếu nó tạo ra những phẩm chất tiêu cực, có nghĩa là bạn đang trên lối đi sai, bạn đang tu tập thiếu sáng suốt. Hãy tìm hiểu, hãy phát hiện lối đi ấy và đừng đi trên lối đi ấy nữa. Hãy xem nó là một con rắn và tránh nó. Nếu ngay lúc này bạn đang trên lối đi sai, cứ kiên nhẫn và tĩnh lặng, bạn sẽ không ở đó quá lâu đâu. Thay vì cố gắng nuôi dưỡng tâm bằng cảm giác sân hận, xét lỗi, cảm thấy có tội, tự trừng phạt, sợ hãi, hãy sử dụng một thứ có tác động tốt hơn nhiều: sự nhân từ, hòa nhã, khoan dung do an định với cuộc sống, hay nói ngắn gọn, Phật Pháp. Bạn càng sống và tu tập như vậy, tâm bạn càng trở nên thanh tịnh. Đây là các chặng đường đạo Pháp, nó không có để đi theo. Bạn có trí não, hãy sử dụng nó. Bạn có một chút khả năng quán sát, hãy tăng cường nó. Bạn có sự nhân từ tự nhiên trong nội tâm, hãy phát triển nó hơn nữa. Bạn có mọi thứ mình cần để đi trên con đường này. Cuối cùng, sự hiểu biết sâu xa sẽ khởi lên. Khi hiểu biết sâu xa ấy khởi lên, bạn đã tới một tầm cao. Bạn thấy nhiều hơn, có được tầm nhìn lớn hơn mình từng có trước đây. Bạn bắt đầu hiểu những lời Đức Phật dạy.